À, mình không biết xây dựng tự chủ là mình bị lợi dụng bởi ngoại cảnh và lôi cuốn bởi ngoại cảnh thì càng ngày càng thấp, ăn thua dần dần. Nhưng mà ông trời có luật trời, người thế gian không hiểu, tưởng là tôi thắng rồi, tôi lấy được của chị này là tôi thắng rồi. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân xử. Cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đất giờ đó hả mang rồi mới biết. Anh có đi ngồi tù hay là không? Bây giờ anh không ăn, anh giữ, anh lấy súng, anh giết người. Nhưng mà cái giờ lâm chung rồi anh mới thấy anh đi đâu. Cho nên chúng ta muốn học rất dễ, bây giờ đủ hết rồi. Vô ngay nhà thương chơi thôi. Dòm những cái giường bệnh giờ phút lâm chung người này như thế này người kia. Có người chết khổ như lắm mới được chết. Vì bài vở nó không chịu học, không hoàn tất thì nó phải khổ trước khi nó lìa thân. Mà những người ta đã hoàn tất tới lúc ta chết là ta chết cái em sinh. Ta đi học rất khó khăn, không cần làm thủ tục nữa. Mà những người khó chết đó là phải làm rất nhiều thủ tục, vì nó lười biếng, nó trì trệ. Nó ác ôn là nó trì trệ, nó tâm tối thôi. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ác ôn, chúng ta xấu, chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Căn nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Ai cũng muốn hơn ai hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dột hư, bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa. Cái tu này nó khác. Không phải là tu chán đời vô ngồi đó kêu bằng tu, là ông thầy chứng kêu bằng tu, cái đó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình sửa lại. Cái tánh hư tật xấu của mình phải tu bổ sửa chữa cho nó hoàn thiện, nó tốt. Cái đó là cái quan trọng, thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu, nên tôi đi tu rồi xưng với người khác, nói tôi tu mà, tu cái gì? Tu còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì? Đó, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ. Từ ác đi tới thiện. Từ thiện đi tới sáng suốt. Từ sáng suốt đi tới hoàn tất hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiến hóa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu mà thầm tu thầm tiến, không có nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình biết không biết sử dụng thì mình bỏ gió rác à. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tám. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp đó vô giá trị. Thấy chưa? Còn mà biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông. Từ cái động nó phải đi tới tịnh. Chính Đức Thích Ca ngài đâu có học với ông thầy nào đâu. Ngài ngồi quê rừng như đó, giữ cái thanh tịnh. Nhất định thanh tịnh là thắng tất cả. Ngài thành công đến ngày nay. Mà chúng ta đi theo ngài, nhiều người theo ngài, theo đạo, theo ông tổ, theo đủ thứ hết. Nhưng mà những vị đó cũng là thanh tịnh mới đắc đạo. Mà chúng ta không chịu theo sự thanh tịnh của ngài, rồi vì chúng ta theo sự động loạn và nhờ ngài và sợ ngài, làm sao chừng nào chúng ta mới tiến được? Chúng ta phải gặp ngài. Chúng ta là ngài. Vì ngài chết đi, ngài muốn mong muốn chúng ta kế tiếp là ngài để thay thế ngài làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, không phải làm việc cho một cá nhân. Cho nên ý chí chúng ta phải biết rõ cái nhiệm vụ học hỏi tu tịnh của chúng ta là đi làm việc điều việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Mà muốn trở về cái vị trí lớn thì phải thành tịnh. Ông tổng thống nào mà nhảy từng từng đã bầu đâu đó. Không có ông tổng thống nào mà nhảy từng từng ngoài đường mình đã bầu đâu. Phải rất thanh tịnh, phải điềm đạm, phải sáng suốt người ta mới bầu. Nói về thế gian, rồi còn có một vị Phật nào mà la lô mà người ta kính mến đâu. Không có. Luôn luôn ngài phải thanh tịnh. sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta đi con đường nào? Phải đi con đường đó. Trở về sự sáng suốt rồi chúng ta mới nhận định được rằng Thượng Đế là lớn hơn ông Phật. Lớn ở chỗ nào? Có cha, có mẹ mới có con người ta. Mà không có cha mẹ làm sao có người ta mà để tu thành Phật, thành đấng này đấng kia, phải không? Những vị đó đều là con của Ngài. Khi chúng ta thăng sáng suốt rồi, chúng ta mới về nguồn cội. Còn thiếu sáng suốt làm sao trở về nguồn cội? Cho nên chúng ta tu tới thanh tịnh sáng suốt mới biết đường về nguồn cội. Còn không hành làm sao làm được? Dùng lý thuyết, xem sách, nói đủ thứ hết, nhưng mà không hành, không chịu sửa. Ở trong này có tánh có chút xíu thôi giận người ta không mà giải quyết không được. Giận thôi à, hờn thôi à, mà giải quyết không được. Không khai triển nổi cái đó là bị kẹt ở trong điểm đó rồi. Cho nên khi chúng ta khai triển được rồi, chúng ta mới thấy rõ Ngài ở trong ta, Ngài nhiều tiếng ta, Ngài nuôi dưỡng ta, Ngài luôn luôn thân mật với chúng ta. Thì đâu có vụ xa cách giữa cha và con trong cả không vũ trụ. Rồi hỏi bây giờ cái linh động của luồng điển cả càn khôn vũ trụ xa cách lớn hơn tôi nhiều quá mà ông nói vậy là không trúng. Hỏi cho bây giờ con có thể cúp cái hơi thở con được không? Cúp hơi thở con đâu có sống được. Cúp hơi thở con đâu có tri giác. Nhưng mà hơi thở đó do đâu có? Liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cho càn khôn vũ trụ với chúng con đâu có xa nhau. Phải gắn liền không? Mà tại sao mình còn bận tâm là cho những vị đó là lớn hơn hết, rồi tôi nhỏ hơn hết, rồi làm sao tôi tu? Tôi là những vị đó. Tôi phải thực hiện như những vị đó. Tôi phải trì kỳ trí như những vị đó, để đem lại sự sáng suốt của tôi cũng như của những vị đó. Bởi tôi đã nợ, tôi là con nợ cả càn khôn vũ trụ, bây giờ tôi phải trả. Tôi vay rất nhiều rồi, bây giờ tôi phải trả. Mà trả trong sự sáng suốt, mà tôi phải hành đạt được sáng suốt tôi mới trả lại sự sáng suốt. Còn tôi không hành đạt được sự sáng suốt, lấy cái gì mà tôi trả lại sự sáng suốt? Định luật vay là phải trả. Cái áo tôi đang mặc đây là quần chúng đang đóng góp cho tôi. Trí khôn của loài người đang tạo thành cái áo cho tôi, có phải là Thượng Đế ban trí khôn cho mọi người không? Thì tôi thiếu loài người là tôi thiếu Thượng Đế. Bây giờ tôi phải trả lại chứ. Ai là người trách nhiệm điều đó? Tôi là người trách nhiệm. Tôi là người gánh vác để trả lại. Cho nên tôi thực thi, tôi tu rồi, tôi phải nói lại những cái đường lối sáng suốt cho mọi người, để mọi người đi đồng đi với tôi. Cho nên tìm tôi là đúng hơn. Tôi tìm tôi là đúng hơn. Tôi mà hiểu được tôi là mới là hành thành đạo. Còn tôi mà chưa hiểu mình là ai, chưa thành đạo, còn bơ phờ, ngơ ngáo, không biết bến giác ở chỗ nào. Cho nên mọi người chịu hành, không trước thì sau cũng phải đạt, mà không nên nông nóng. Từ từ giữ cái phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định, bao nhiêu đó là đủ rồi. Tùy hoàn cảnh mà làm. Bây giờ tôi bận rộn chuyện đời, tôi làm ít một chút. Một ngày mai nhất định tôi cố gắng, tôi phải làm nhiều hơn. Tôi phải khai triển, tôi phải khư trượt lưu thanh. Những cái phần nắng trượt của tôi rất nhiều, nhiều kiếp rồi. Bây giờ tôi phải giải tỏa nó. Tôi không lưu trữ nữa. Và tôi phải đưa nó lên trên. Tôi có nhiệm vụ nhiều tiếng chúng nó. Và cho nó tới một cái chỗ kêu bằng chánh giác, thay vì đặng loạn. Cho nên các con tu đi tới chỗ không không gian, không thời gian, thì con người chúng ta không có sợ đó nữa. Lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tâm thức êm dịu, hòa bình, hạnh phúc, sáng suốt như vậy mới là được. Mà hiểu không? Còn nếu mà đặng loạn, không bao giờ. Cho nên phải cố gắng thực hiện để đi tới thành thực. Còn nếu không cố gắng thực hiện, không bao giờ được. Chỉ có cái thực hành thôi. Chúng ta hành tâm khổ, hiểu rõ cái khổ là gì, hiểu rõ cái buồn là gì, hiểu rõ cái vui là gì, hiểu rõ cái sân là gì, hiểu rõ sự tủi nhục là gì. Thì mọi trạng thái chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới kịp nhập định. Còn tôi từ chối trạng thái này, từ chối trạng thái kia, làm sao tôi hiểu được? Cái tâm thức tôi phải hòa tan trong mọi trạng thái, rồi lúc đó tôi mới là định. Tu là tu vậy. Chứ chúng ta không tu chấp như trong chùa, chấp như ông sư, chấp như một vị gì ở thế gian. Ở chỗ nào chúng ta cũng sống tình thương huynh đệ bao la, kẻ hung người hiền, chúng ta cũng là bạn. Vì trước kia chúng ta là người hung ác, ngày nay chúng ta hiểu cái hiền, chúng ta chơi tất cả những kẻ hung người hiền đều là bạn của chúng ta. Chúng ta phải ra đi tới để hòa tan và học hỏi mới tiến hóa được. Kim Anh nhà một quýnh đại đó, ông cờ nó cho cái tánh Dũng ghen á, ghen là Dũng á. Ông chồng mà đi chơi bờ mà anh biết được rồi, con vẫn chưa tới đâu tới Dũng á, có sẵn mà tại không biết sử dụng như đâu khó gì ở, chưa kẹt cái kẹt là nó Dũng à, thấy không? Khi mà con ngồi thiền thấy được con ma nó tới nó đánh mình niệm Phật nó tan rồi thì đâu có sợ nữa. Con ma nào cũng không sợ hết, cứ niệm Phật nó đi, thấy không? Không sợ. Còn đàn bà mà bắt gian bắt đứng trận thì trận nào coi như pha, nó là quánh liền. Phải không?
Thì ghen.
Ghen đó.
Thưa thầy, mình tu cái này, ví dụ như mình phạm mà mình lỡ giết một con vật nào thì mình có phạm tội không?
Nói phạm tội thì là cũng phải phạm tội thì mình tối tâm mà thôi, mình cứ sáng suốt mà thôi. Cái đó không sao, cái đó không sao. Mình nó đi theo mình thì mình lo tu thì nó được giải. Mình giết con nào thì nó cũng theo mình hết á. Thì mình lo tu thì nó đi theo mình đi lên. Sao nó niệm hết chứ? Tất cả nó là sanh linh mà. Cho nên tôi dạy cái niệm thường niệm vô biệt niệm là vậy. Niệm nhiều đi, niệm nhiều để tới tất cả đồng niệm với mình thì mình mới sáng suốt được.
Hồi đó thầy tu tới bao nhiêu năm thầy đi thanh tịnh?
Hồi đó tu bằng đầu tu 6-7 tháng là thấy đi đây đi đó vậy thôi, cũng chưa có thanh tịnh đâu. Tu tới lúc mà mọi người tới tìm đó, tới tìm thầy đó và hỏi đạo, lúc đó bắt đầu thanh tịnh.
Tự nhiên thanh tịnh.
Bởi vì nếu mà mình không thanh tịnh, người ta hỏi không biết đường trả lời.
Yeah.
Đâu ai tới nữa.
Yeah.
Tự nhiên nghĩa là bề trên chứng. Bề trên chứng là mình mới được làm cái việc đó. Mà làm việc đó thì càng ngày càng thanh tịnh.
Thấy cái quý giá của mình tự nhiên cao quá.
Sáng suốt đó. Yeah. Mới trả lời được.
Yeah.
Chứ người ta tu mấy chục năm trong chùa, người ta ra người ta hỏi không biết đường đâu trả lời. Mà mình chưa coi cuốn kinh nhưng mà vẫn trả lời trôi chảy, phải bề trên chiếu cho mình thì mới chứng minh là có ông trời, ông Phật rõ ràng ông chiếu cho mình mới có sự sáng suốt đó, chứ còn căn bản mình làm gì có, thấy không? Thì con cứ niệm Phật, con không đừng có dạy, bắt nó niệm Phật thì trong đó nó niệm Phật nó thức rồi đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mình nghĩ là nó phải nghe. Bởi vì nó phải đồng trong cái khát của mình. Nó niệm Phật y như mình rồi, cho nên ta rảnh là cái niệm Nam Mô Di Đà. Thấy không? Niệm thường niệm vô việc niệm như mới được.
Như là con khi mà con tới con kêu nó niệm Phật thật, con giả dạ như vậy, con nói con niệm trước con niệm sau, con nhớ nó quên, con buồn con khóc quá chịu, mấy con tỉnh dậy con nhớ cũng như là thầy khóc với chúng con,
từ từ
chúng con
tôi cứ niệm, ba ngày mình cũng rảnh cái niệm. Bây giờ hồi nào giờ mình bắt nó thâu cái phức tạp lộn xộn, bây giờ mình kêu nó thâu cái sự thanh cao, thế là nó quen. Cũng trong gia đình mình, gia giáo mọi người đều lo học hành, mọi người đều nói những chuyện tươi đẹp thì trong cái gia đình đó ảnh hưởng tốt, thấy không? Mà mình nói chuyện hung hăng đánh đập này kia cái nọ thì cái gia đình đó sẽ học cái chuyện xấu thôi, thấy không?